Bạn có tin Đức Giêsu thực sự làm phép lạ này không? Tức là làm phép lạ bánh bỗng nhiên hóa nhiều, có 5 cái bánh 2 con cá, bây giờ nuôi 5.000, 5 cái bánh, 5 ổ và 5 cái miếng bánh mà 5.000. Bạn có tin Đức Giêsu làm được phép lạ này không? Nhưng mà trước khi trả lời được hay không, tôi báo cho anh chị em nghe cái tin này. Có nhiều người không tin phép lạ này, và họ ngay trên báo Công giáo dân tộc hồi xưa ấy, có tại mà cũng có nhiều người biết đây, họ nói như này: ôi cái này phép lạ gì. Thật ra những người, mấy người mà đứng nghe Đức Giêsu giảng, tay nào trong túi cũng có bánh cả đấy, nhưng chúng nó không dám lôi ra. Nó sợ lôi ra cái bà này bái xin sao, ngu gì, nó cứ để trong giỏ của nó đấy. Thế đứa nào cũng có bánh cả. Thế thì khi Đức Giêsu mà làm phép lạ mới hóa nhiều, Đức Giêsu lấy bánh của ai đó, của môn đệ phân phát ra, thì họ gì, ừ đấy, vì lý do gì đó không biết, thì họ mới móc ra móc ra, và móc ra như thế thì nó ra nhiều, nó ra nhiều, bởi vì đứa nào cũng có mang bánh cả, anh hiểu không? Đấy, móc ra rồi nó ra nhiều rồi hô lên om sòm là bánh quá nhiều, mà thật ra đâu có quá nhiều gì, mỗi người mang ra. Từ trước nghe tôi nghe câu này, nhưng đây là câu hỏi của tôi. Câu hỏi này tôi mới nghĩ là dựa vào đâu mà chúng ta biết rằng nói như thế là nói phét? Dựa vào đâu? À đấy đấy, câu hỏi này hơi hay, không dễ. Ai trả lời được câu này là tôi vỗ tay á. Vỗ tay á.
Dạ, tôi cho là ăn xong rồi gom được mười mấy thùng dư nữa.
Ăn xong rồi gom được mười mấy thùng dư thì chứng minh được cái gì?
Chúng mình là phải ra nhiều, ăn no thì dư thì là chứng tỏ là có phép lạ.
Không thì dư thì giả như thì mấy cái người cá nó đem nhiều thì nó ra dư ra nhiều chứ có gì đâu. Bạn hiểu nào? Giả như những người đến nó mà đem nhiều thì dư nhiều. Đấy.
Nếu mà của họ thì họ giấu đi tiếp, còn cái này là mới đây ăn dư thì nên gom lại ạ.
À, ăn dư thì nên gom lại. À, vâng, rồi tôi cảm ơn em cũng là người có suy nghĩ đấy. Vâng, thế có ai mà một trời ơi cái này là chắc chắn đó, cái này mà dựa vào cái thế nào mà anh chị em, cái giải thuyết này mới nghe có hay đấy mà thật ra là chật lất đấy, không thể chấp nhận như thế được. Rồi có ai thấy không ạ? Mình phải thông minh lắm mới nghĩ được cái này. Vâng, đâu thử chị xem, hoàn toàn có tính suy luận. Vâng, đây.
Sai đúng gì cũng được nha cha.
Dĩ nhiên.
Tại vì nếu mà mỗi người đều có của ăn riêng của mình, rồi, thì cần gì Chúa Giêsu phải thấy họ mệt lả mà đói mà phải chạnh lòng thương.
Giấu một túi à?
À, họ móc ra liền, họ đói là họ sẽ móc ra ăn liền.
Giấu túi không thấy à? Vâng. Vì họ giấu một túi, Chúa Giêsu không thấy nên vâng rồi. Sẽ đến phiên chị rồi.
Thưa cha, một đám đông mà có tới những 5.000 người đàn ông thì cái số con nít cũng là ghê gớm.
Và
con nít thì không bao giờ nó có dư bánh ở trong túi nó. Dạ, nó ăn hết, ăn cho kỳ hết. Cho nên rằng là nuôi chừng đó đứa con nít hay là đã là phải có bánh làm thêm rồi.
Dạ,
con suy nghĩ như vậy.
Vâng, được rồi, cũng hay. Thôi một người cuối thôi đó nghe, chứ quá giờ rồi nghe.
Tại vì cái nơi này nơi hoang vắng mà người dân chúng mà đi với Chúa Giêsu một khoảng rất là xa dài rồi thì không thể nào mang nhiều mà thời gian nó dài như vậy được. Trong dọc đường người ta cũng sẽ ăn hết rồi.
Bây giờ tôi rồi cảm ơn anh. Giờ tôi chỉ cho anh chị em cái câu trả lời nó nằm ở câu đó. Rồi nhưng mà anh chị em vẫn còn phải đi ra một suy luận là tại sao từ câu đó thì không thể nào có cái chuyện mà rút bánh từng người ra được nhá. Giờ nha, bắt đầu nè, lật nè, tôi thử xem, nhìn dù thế thì cũng là hay. Gioan chương 6. Vậy lấy Gioan chương 6 mới xử lý được, chứ mấy này không xử lý được. Gioan chương 6 rồi. Tôi mới biết cái câu này, thật sự từ xưa này tôi chưa bao giờ nghe biết, tôi chưa biết cái trả lời. Gioan chương 6 câu 14 đến 15. Rồi, Gioan chương 6 14 15 ai trả lời nhanh vẫn được vỗ tay như thường. Vẫn được. Gioan chương 6 câu 14 đến câu 15 dựa vào câu đó để trả lời cho biết rằng cái lý luận kia là lý luận tầm bậy. Đấy, đây, từ đứng đóng. Là lý luận kia là không ăn thua. Đấy, rồi, dành cho một người chưa được nói bao giờ. Ai không? Có sẵn sàng chưa? Dựa hai câu này thôi nha. Hai câu này thôi, đọc cái viết liền. Đó. Nghĩ nghĩ đi, nghĩ đi rồi chưa? Có ai nghĩ được chưa? Trời ơi, ngon quá.
Dạ thưa cha, là bởi vì có cái chữ, hai chữ dấu lạ đó cha.
Thế rồi làm sao? Thì tại sao dấu lạ?
Là dân chúng mà tự họ, nếu mà họ có thức ăn họ đưa ra rồi lại ăn rồi lại bảo là có dư là Chúa làm bếp lạ, thì người ta đâu, chính họ đâu có công nhận. Họ nói cái này bánh của tôi đem theo mà mọi người xung quanh đây cô đều đem hết, mà lý do gì mà lại nói là Chúa dư, Giêsu dư là năm cái giỏ gì đó, 12 giỏ bánh gì đó. Thì đương nhiên là chính dân chúng mới biết dấu lạ, mới nhìn được dấu lạ, là bởi vì dân chúng không có bánh, không có đồ ăn, mà tự nhiên giờ ăn hoài.
Tôi xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Anh chị em có hiểu lý luận không? Nếu bánh rồi tôi rút nhỏ ra, mắc gì tôi gọi dấu lạ? Mắc gì mà lại còn đi tô đông Giêsu làm vua? Trời, bánh tôi ăn mà có gì mà vua gì ở đây? Em hiểu không? Xong rồi. Mà tôi chưa bao giờ nghĩ, mới nghĩ là tức thì. Cũng hay thật. Bởi vì đừng quên nghe các bạn, những người mà chứng minh cái kiểu mà rút bánh ra là nhiều lắm đó. Nhiều lắm đó chứ không phải dễ đâu. Thôi, nói nữa. Rồi. Vâng, thế thì rồi. Số 3 dễ, cái này không có gì ghê gớm, không phải câu hỏi ghê gớm. Hỏi trong cựu ước thì có khi nào có chuyện phép lạ bánh hóa nhiều không? Đấy, thế thì ở đây anh chị em biết xuất hành chương 16 nói về việc Thiên Chúa nuôi gì? Nuôi dân Do Thái bằng cái gì ạ? Đấy có chương trình Manna nè. Nhưng mà tôi lại chỉ thích anh chị em biết rằng phép lạ mà bánh hóa nhiều là cũng có trong cụ ước. À em, đúng rồi em. Rồi em Vương này, đọc 2 Vua 4:38-44. Đó. Rồi chưa, lật nhanh lên 2 Vua chương 4:38-44 để các bạn thấy rằng là à cụ ước cũng có cái vụ phép lạ bánh hóa nhiều nha, chứ không phải chỉ có Đức Giêsu mới làm cái này đó. Rồi
ông Elisa trở về Gilgal khi nạn đói đang xảy ra trong xứ, lúc anh em ngôn sứ đang ngồi trước mặt ông nói với tiểu đồng, bắt nồi lớn lên bếp và nấu cháo cho anh em ngôn sứ. Một người trong nhóm ra đồng hái rau, tìm thấy một thứ cây giống như nho dại, thì hái trái dưa đắng ấy, đầy một vạt áo, rồi về nhà, thái nhỏ ra, bỏ vào nồi nấu cháo, vì họ không biết đó là thứ gì. Sau đó, họ múc ra cho mọi người ăn, vừa ăn chút cháo, họ kêu lên, người của Thiên Chúa ơi, thần chết ở trong nồi. Và họ không thể ăn được nữa. Ông Elisa bảo, đem bột đến đây. Ông bỏ bột vào và bảo, múc ra cho người ta ăn, trong nồi liền hết chất độc. Có một người từ Ba-an Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Elisa nói, phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông bảo, cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.
Anh chị em thấy chuyện vừa rồi rất giống như chuyện về Đức Giêsu nhỉ? Trong chuyện ăn còn dư, trong chuyện cái anh tiểu đồng nó cãi nữa. Nhưng mà trời ơi, đông người mấy 100 người mà ăn có mấy cái bánh này thì sao đủ. Vâng, thôi được rồi anh chị em, chúng ta xong câu số 3. Thế mà anh chị em thấy ở trong cụ ước cũng có phép lạ này. Câu số 4, câu này chị đấy, chị Lan dễ thích câu này. Đọc Matthew chương 13:14, tại sao dân chúng đi bộ mà lại đến trước Đức Giêsu đi bằng thuyền? Hay chưa? Rồi thế thôi, giờ mình ngừng câu đó cái đã rồi mình đọc tiếp. Vâng, thế tôi có nhường cho chị được không? Chị Lan ạ, chị thích cái câu đấy. Vâng. Tại sao đi bộ mà lại nhanh mà hơn đi thuyền?
Con nghĩ là chắc họ chạy quá.
Họ chạy ạ. Anh chị em hiểu, anh chị em có hiểu được là tại sao mà chạy nhanh hơn thuyền không? đúng không nào? Để như anh chị em nhìn cái tay của tôi này, nếu mà giả như nó có một cái coi hồ như thế này, đấy nha, cái hồ dài, à cái hồ dài đi. Thế thì giờ Đức Giêsu là đi thuyền từ bên này qua bên kia hồ, còn các chú dân chúng là chạy quanh cái này. Đấy mà có lẽ bị gió, Đức Giêsu chắc bị gió ngược hay sao, đi hơi chậm, đi hơi chậm. Thế đến đây, đính tính qua đây là trốn dân chúng, nên đang đi lánh mà quá, đang đi lánh, đang thấy ông kia ông bị giết thì sợ, đi qua bên này, đi qua này thấy tới trước rồi, đấy, tức là mấy anh này. Đúng rồi, vâng, chị Gen, thì còn đi Gen nữa chứ. Tức là hồi xưa trèo tay mà ngược, đấy nào, và ngày xưa đi thuyền là phải nhờ gió, gió và trèo tay, thành ra nó đi chậm, nó đi rì rì ấy là coi như hiểu được. Còn chị này chỉ hiểu mấy anh kia đó, nó nóng quá, ruột quá, nên nó chạy. Và vì thế chạy nhanh có nhiều marathon á. Đó thì nó chạy trước thôi, cái đó đồng ý rồi, tôi cũng đồng ý điều đó. Tại sao? Ngài phản, à câu này hay hơn, câu này là dành cho các cha chứ không phải cho mấy anh chị em đâu. Ngài phản ứng thế nào khi kế hoạch rút lui của Ngài thất bại? Chị hiểu không? Thất bại không? Mình định rút lui, mình định kiếm một chỗ vắng vắng để mình trốn. Mà mình qua lại thấy dân chúng đứng cái này coi như là bể, coi như là gọi nó như là bể kế hoạch. Đó, đâu nào? Thế thì ở đây câu hỏi là Ngài phản ứng thế nào khi kế hoạch rút lui của Ngài, với là của môn đệ nữa, bị thất bại? Đấy, có ai trả lời câu này là dễ, nên ai trả lời cũng được. Vâng, mời. Đấy, câu này là không có vấn đề gì. Đấy. Mà các cha rất nên đọc câu này và tôi thì phải đọc câu này.
Con thưa cha là lúc dân chúng đến với Ngài thì Ngài không có bực bội nóng giận khi bị dân chúng quấy rầy, nhưng mà Ngài tỏ ra lãnh đạm và chạnh lòng thương dân chúng ạ.
Vâng, tức là vâng, tôi đồng ý là đúng thế, lại có cái chữ lòng thương. Tức là anh chị em biết khi mà ta có một kế hoạch ta định làm mà kế hoạch nó bể, mình rút lui mà đến đây là gặp ông này ấy, thì buồn lắm. Thế thì Ngài dễ nổi nóng ạ, nhưng mà Đức Giêsu không hề nổi nóng. Và Đức Giêsu bảo, tôi và Đức Giêsu tôi bảo không, các chú nó chạy nhanh thiệt à, mình đi thuyền mà mình còn thua nó rồi. Tức là chứng tỏ là nó rất cần mình, anh chị em hiểu, nó rất cần mình nó mới đi như thế. Thế thì vâng, thế có ai có thể đọc cho tôi những câu tuyệt đẹp, vì trong những câu này có chữ thương xót. Đức Giêsu không phải chỉ thương xót trong câu 14. Hay ai sẵn sàng này, Matthew 9:36. Vâng, có ai đâu, rồi đây rồi, anh chị em thấy rằng cái lòng thương xót á, tự nhiên nó không có thể, mình không có la lối gì được hết á. Vâng,
con xin đọc Matthew chương 9:36 ạ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.
Vâng, thế chứ nhất anh chị em thấy, thấy dân chúng thì Ngài thấy thương, thương quá đi. Bởi vì tại sao lại thương? Vì họ là đoàn chiên, nhưng mà xui thế, chiên không có người chăn. Mà anh chị em biết mấy con chiên nó khờ lắm, không có người chăn là cứ đi lung tung. Vâng, thế thế rồi thứ hai, 15:32,
Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhìn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.
Vâng, như vậy anh chị em nhớ, hôm nay mình học là bài chương 14, chương 15 là phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ hai đấy, và ở một vùng dân ngoại, anh chị em thấy. Thành ra ở đây chúng ta vẫn thấy Đức Giêsu như thế, và Đức Giêsu như vậy, anh chị em biết Ngài không sống lơ lửng. Khi Ngài chơi với con người, Ngài giảng cho họ và Ngài bảo: ôi, giảng chưa đủ, nó còn có bao tử nữa, nó bao tử nữa. Bây giờ nhà nó xa, nó ngồi nó đi theo mình mấy ngày, nó nghe cái này là hứng thú lắm, đúng là về tâm hồn thì được nuôi, nhưng mà nó còn có xác nữa chứ, đấy xác nữa, mà cho nó về Ngài sợ xỉu. Tự nhiên lúc Đức Giêsu biết rằng đói quá hóa xỉu, và Ngài mới bảo thôi như thế thì, và Ngài thương, và từ đó mới ra phép lạ bánh hóa nhiều. 20:34,
Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ, tức khắc họ nhìn thấy được và đi theo Người.
Họ là mấy người vậy?
Dạ, 10 người phong.
Rờ vào mắt mấy người? Ồ, đọc thế mà chẳng có để ý đến câu trên. Mấy người?
Dạ, thưa cha là các người là nhiều người.
Với lại Chúa. Ôi giời ơi.
Ai cả hai người mù à?
Đêm mãi bây giờ mới ra. Chưa thấy hai người mù à? Đấy. Mới rờ vào mắt chứ kìa. Nếu mà người điếc mà rờ vào mắt thì nó làm sao? Đấy thì nó phải là đúng rồi. Mắt là biết ngay người mù. Vâng, như thế anh chị em thấy. Nếu ai hỏi đùa anh chị em này, này thế trong phúc âm thì mấy lần Đức Giêsu trong phúc âm Matthew mấy lần Đức Giêsu nói thương xót? Bốn lần cùng một động từ đấy, về nói là Đức Giêsu có lòng thương xót. Thôi được xong số 4 rồi anh chị em. Số 5 nhé. À, câu số 5 là một câu hay hay. Thứ nhất anh chị em đọc Matthew 14, 15, 16 mà tinh tế lắm. Anh chị em thử họ xem là có gì khác biệt giữa câu nói của môn đệ, bởi vì họ nói thưa thầy thế này thế kia, với câu nói của Đức Giêsu. Thôi trong câu 15, 16 có gì khác biệt vậy? Đấy, câu này như là những người tinh tế mới khám phá. Câu này dành cho những người chưa được nói bao giờ. Vâng, vâng, thôi chị đi rồi xem.
Sự khác biệt giữa câu nói của các môn đệ với câu nói của Đức Giêsu là các môn đệ gợi ý với người giải tán đám đông để họ vào làng mua thức ăn. Còn đối với Đức Giêsu, họ không cần phải đi đâu cả. Người tập hợp tất cả mọi người trong một bữa ăn chung. Sau khi chữa bệnh cho đám đông, Đức Giêsu muốn đáp ứng nhu cầu ăn uống cho họ với hết khả năng của người. Chính anh em hãy cho họ ăn. Đức Giêsu biết rõ mệnh lệnh đó vượt ra ngoài khả năng của các môn đệ, nhưng người muốn họ phải hiểu không những phải lo chu toàn sứ vụ rao giảng tin mừng nước trời mà còn có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thể lý cho họ.
Vâng, cảm ơn chị. Mặc dù là hơi đi xa hơn, câu hỏi của tôi vẫn trả lời lại.
Con trả lời trọn vẹn có hai phần.
Trả lời ngắn á. Vâng, tức là cụ thể này, có gì có một cái nét khác biệt giữa câu nói của Đức Giêsu với câu nói của ông môn đệ ấy? Vâng, vậy thôi, rất là ngắn. Mà như lúc nãy chị ơi, đấy anh bạn này, vâng, anh ấy chưa theo đạo mà anh vẫn trả lời được.
Sao con được trả lời? Cái sự khác biệt đấy là các môn đệ thì nói là dân thì nên tự thân họ tự lo lấy bằng cách là tự đi vào các làng mà vâng. Tìm lấy thức ăn, nhưng vâng. Đức Giêsu thì lại nói rằng các môn đệ của người hãy cho họ ăn, có nghĩa là hãy lo cho họ, chỉ khác nhau đấy thôi.
Thế được chưa? Thế có nên vỗ tay không nhỉ? Vâng, đúng như thế. Vâng. Vâng vâng, tức là cụ thể đó là một bên các chú môn đệ thì các chú ấy nói rằng thầy làm sao để cho mấy cái đứa này nó đi mua đồ ăn, đi mua để chữ mua. Và Đức Giêsu thì gạt phăng cái trò mua bán đấy. Và ngay bảo không, không phải đi đâu cả, không phải mua bán gì cả, mà cuối cùng là họ ăn. Nếu nói với tôi là người Mỹ, tôi nói họ ăn thế nào? Họ ăn free, đúng không nào? Tức là mấy anh cho họ ăn, không phải trả tiền gì cả, không phải ra quán, là cái chính các anh. Mà anh chị em biết câu này tiếng Hy Lạp có chữ chính à? Nghe câu này tiếng Hy Lạp có chữ, có chữ chính. Chính anh em, tức là ví dụ như nói hơi nhấn mạnh như chính, khỏi mua nghe, chính các cậu đi cho người ta ăn đấy, và nhắc cho các môn đệ. Thành ra các anh chị em biết cái câu vừa rồi là quá quan trọng, vì nhiệm vụ của các môn đệ là cho dân chúng ăn. Và như thế những người lãnh đạo giáo hội phải nghe được câu này. Đó là nhiệm vụ nuôi ăn dân Chúa, là nhiệm vụ của họ. Đấy, vâng, thế được rồi. Vâng, thế thôi, chắc chúng ta không nên nghe câu này ra. Đấy, như vậy khác biệt ấy, thì tôi chỉ muốn nói một khác biệt, mặc dù chắc là cũng có nhiều khác biệt khác. Vâng, thì chị còn muốn nói thêm với... Vâng. Thì ở đây câu hỏi ngắn coi. Vâng,
con đã trả lời là trả lời 5A và 5B. Trong câu hỏi số 5 của cha có sau khi chữa bệnh cho đám đông, Đức Giêsu muốn làm gì cho họ trước khi cho họ về? Thì câu đó con tập hợp nên con trả lời 5A và 5B chứ không phải dài chứ.
À vậy mà lúc nãy tôi mới hỏi có 5A à. Vâng, bây giờ bây không hiểu rồi. Bây giờ mới qua 5B của chị nè. Sau khi chữa bệnh, chị thấy không, nó khổ vậy, tôi đi từ từ. Đấy, câu nó dài. Sau khi chữa bệnh cho đám đông, Đức Giêsu muốn làm gì cho họ? Dĩ nhiên là cho ăn rồi. Chữa bệnh như vậy cũng vẫn không đủ. chữa bệnh là vẫn là thân xác, như chị này chị trả lời thì lúc nãy chị nói là dĩ nhiên là chị trả lời đúng rồi, có gì nữa, tức là phải cho ăn. Mà chữa bệnh chưa đủ, giảng chưa đủ, mà còn ăn ăn nữa. Và vì thế nên những người mà đi phục vụ cho dân Chúa đó, thỉnh thoảng cũng nên thực tế một tí. Anh chị em biết không? Đừng nói chuyện vơ vẩn trên mây à. Nói chuyện lời Chúa trên mây là ok, nhưng mà cũng phải xuống ở dưới đất của mình. Đó rồi, xong rồi, số 5 rồi. À, câu này hay. Câu này anh chị em coi vậy chứ ai